chúng ta thư giãn thân và tâm của mình, nhẹ nhàng quan sát những gì xoay khởi trên thân và tâm. Không cần quá cố gắng, chúng ta cũng có thể biết được những gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Rất nhiều các cái đối tượng xung quanh chúng ta, sự xúc chạm của đôi bàn tay, xúc chạm của chân lên sàn hay tọa cụ, âm thanh xung quanh chúng ta, tiếng chim hót, tiếng nói, âm thanh xoay khởi, chúng ta cũng hay biết. Gió thổi xúc chạm lên làn da, và rồi ngay cả y áo chúng ta đang mặc xúc chạm lên da thịt của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta hướng tâm chú ý tới thì chúng ta cũng ghi nhận được. Thì chỉ cần hướng tâm một chút là chúng ta luôn luôn có cái sự hay biết, hướng tới đâu là tâm biết tới đó, không có quá khó khăn để ta có thể ghi nhận được những hiện tượng này. Đừng quá cố gắng tập trung quan sát vào bất kỳ một đối tượng cụ thể nào. Điều quan trọng là chúng ta luôn có được sự hay biết. Chúng ta biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Đối với một người bình thường thì người ta cũng có cái sự hay biết, thế nhưng mà cái sự ghi nhận đó là những cái hướng tâm ra bên ngoài. Một người thiền sinh và một người bình thường thì chúng ta cũng tiếp nhận các cái đối tượng thông qua 6 căn hay là 6 cái giác quan của mình: qua mắt, qua mũi, qua tai, qua lưỡi, qua thân và quả ý. Đối với một người bình thường không có cái sự tu tập thì cái quan sát của người ta là hướng theo các cái đối tượng và các cái khái niệm ở bên ngoài. Một quan sát đúng ở đây là chúng ta nhận ra được các cái đối tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình thông qua các cái giác quan. Vậy chỉ khi nào mà chúng ta nhận ra được các cái hiện tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình thì có thể nói rằng là chúng ta đang sống với hiện tại. Hiện tại ở đây là những gì đang sanh khởi trên thân và tâm của mình. Đó là cái đối tượng đúng mà chúng ta cần quan sát. Bất kỳ khi nào nếu mà chúng ta không còn bám được trên thân và tâm của mình nữa thì chúng ta sẽ chạy theo các cái suy nghĩ. Chúng ta có thể hoài niệm về quá khứ hoặc hướng tới tương lai. Chúng ta chạy theo các cái khái niệm mà tục đế ở bên ngoài. Và như vậy là chúng ta không hề hay biết những gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Nói tóm lại tức là chúng ta không còn sống trong hiện tại nữa. Hiện tại là những gì sanh khởi trên thân và tâm ngay lúc này. Chỉ khi nào mà chúng ta ghi nhận được những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình ngay trong những cái khoảnh khắc hiện tại thì có thể nói là cuộc sống của chúng ta nó mới trở nên có ý nghĩa. Tất cả các hiện tượng mà chúng ta hay biết và ghi nhận được trên thân và tâm của mình, chúng đều là các hiện tượng tự nhiên. Đó là các cái tiến trình tự nhiên đang xảy ra. Và khi quan sát như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân hay con người nào cả. Nó đơn thuần chỉ là các cái tiến trình tự nhiên đang diễn ra mà thôi. Có điều là chúng ta không hề hay biết chúng là các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta lầm tưởng và đồng hóa nó với bản thân mình. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và diệt đi. Không có một gì có thể tồn tại mãi cả. Bản chất của chúng là sanh khởi và diệt đi. Đối với một số hiện tượng, nó chỉ có khả năng chi phối chúng ta nếu như chúng ta nắm bắt vào đó, hoặc là chúng ta cố tình xô đẩy, gạt bỏ đối tượng. Còn nếu không, chúng ta quan sát một cách khách quan thì chúng chỉ đến rồi đi, sanh khởi và diệt đi. Hãy thường xuyên kiểm tra xem mình có được thoải mái trong việc quan sát hay không. Nếu cảm thấy căng thẳng thì tức là chúng ta đang quá tập trung quan sát vào một cái đối tượng nào đó, và như vậy là cần phải thư giãn thân và tâm của mình. Lưu ý một điều là ghi nhận các cái đối tượng này không có quá khó, chỉ cần một cái mức năng lượng vừa phải và rất ít là chúng ta có thể ghi nhận được các cái đối tượng này không quá khó khăn. Luôn luôn chúng ta chỉ có hai tiến trình của thân và tiến trình của tâm. Bản chất của tâm là ghi nhận và hay biết đối tượng. Bất kỳ những gì mà tâm ghi nhận được, tâm hay biết được, cái đó được gọi là đối tượng. Và như vậy thì cái đối tượng của chúng ta nó cũng có thể thuộc về thân hay là về tâm. Nếu mà chúng ta ghi nhận được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, và những cái đó nó thuộc về thân, thế rồi là các cái cảm họ của chúng ta dễ chịu hay là khó chịu, chúng ta cảm thấy thoải mái hay là căng thẳng, vân vân. Và rồi suy nghĩ của chúng ta nó cũng là một cái hoạt động của tâm. Nếu chúng ta nhận ra rằng là mình đang suy nghĩ thì nó sẽ trở thành đối tượng quan sát. Đối tượng nó chỉ là đối tượng, và bất kỳ một cái đối tượng nào nếu chúng ta ghi nhận và hay biết được thì nó cũng đều giúp cho chúng ta tăng cường được chánh niệm và sức định. Đối tượng luôn chỉ là đối tượng, không có một cái đối tượng xấu hay đối tượng tốt. Nếu chúng ta biết cách quan sát thì bất kỳ đối tượng nào cũng đều giúp cho chúng ta có được sự tiến bộ trong thiền tập. Trong thiền minh sát thì chúng ta không loại bỏ bất kỳ một cái hiện tượng nào đang xảy ra. Nhiệm vụ của người thiền sinh là phải ghi nhận và hay biết mà không có cái sự can thiệp vào các cái tiến trình đang xảy ra. Cũng đừng quá lo ngại nếu mà chúng ta có nhiều các cái suy nghĩ nó đang sanh khởi. Suy nghĩ nó cũng là một cái đối tượng, là một cái hoạt động của tâm. Nếu chúng ta hay biết và ghi nhận được khi suy nghĩ sanh khởi thì tức là chúng ta luôn có được chánh niệm và đang tạo ra được các cái thiện tâm. Còn nếu không biết cách quan sát thì là chúng ta sẽ luôn phàn nàn và cảm thấy cái sự thiền tập của mình không có được tiến bộ khi mà có quá nhiều các cái suy nghĩ. tất cả mọi hiện tượng, bản chất của chúng luôn là sanh khởi và diệt đi. Chúng ta đừng dính mắc bám víu vào một cái hiện tượng nào, hay là chúng ta gạt bỏ và chối bỏ những gì đang xảy ra. Nhiệm vụ của người thiền sinh là ghi nhận và hay biết cùng với thái độ chân chánh. Khi chúng ta có được cái sự ghi nhận và hay biết cùng với thái độ chân chánh, hay nói cách khác là chúng ta có được chánh niệm, ghi nhận được những gì đang xảy ra, thì chúng ta luôn ở trong một cái miền an toàn. Chánh niệm là một cái khiên, một cái sự che chở rất vững chắc. Hãy lưu ý rằng là đối tượng chúng ta quan sát chỉ trở thành đối tượng đúng khi mà chúng ta ghi nhận được những cái hiện tượng hay là các cái đối tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình. Đừng quá tập trung quan sát. Tập trung quan sát thì chúng ta sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, và như vậy thì không thể nào mà chúng ta duy trì được cái việc quan sát trong suốt cả ngày. Một yêu cầu nữa là chúng ta phải duy trì được cái sự ghi nhận và quan sát trong từng khoảnh khắc, từ khi chúng ta mở mắt thức dậy cho tới khi lên giường đi ngủ. Trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt, không chỉ trong lúc ngồi mà khi chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta mặc y áo, khi chúng ta ăn, khi chúng ta rửa chén bát, khi chúng ta nhặt rau, khi chúng ta đi vệ sinh, rồi ngay cả lúc nói chuyện, chúng ta cũng phải luôn có cái sự ghi nhận và hay biết. Ví dụ ngay kể cả khi mà chúng ta ngồi im lặng một mình, và chúng ta cũng phải biết là mình đang im lặng, luôn hay biết được những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và với cái việc ghi nhận như vậy thì chúng ta đang thực sự sống với đúng ý nghĩa của nó nhất. hiện nay chúng ta đang ghi nhận các đối tượng nào ở bên trong hay bên ngoài. Âm thanh chỉ là âm thanh, tiếng ồn chỉ là tiếng ồn. Rồi suy nghĩ của chúng ta nó cũng chỉ là các cái suy nghĩ, chúng đến rồi đi. Và bất kỳ hình ảnh nào mà chúng ta ghi nhận được, cho dù là chúng ta thấy Phật, thấy Tăng, hay là chúng ta thấy những cái hình ảnh mà trước đây mình cũng chưa bao giờ thấy, thì hình ảnh đó nó cũng chỉ là hình ảnh, nó cũng là một cái hiện tượng, chúng tới rồi đi. Đừng có hoảng sợ hay đừng có dính mắc vào các cái hình ảnh như vậy. Cho dù là hình ảnh, là âm thanh, là mùi, hay bất kỳ một cái đối tượng nào, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận sự sanh khởi của chúng, rồi chúng ra đi theo bản chất của nó. Và nếu mà không có một cái sự hiểu biết như vậy thì trong một số cái trường hợp là chúng ta sẽ bị cuốn theo các cái đối tượng hay là các cái hiện tượng đó, và nó sẽ chi phối chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Vậy thì người thiền sinh ở đây cần phải biết cách ghi nhận mà đừng có dính mắc hay chối bỏ các cái hiện tượng đang xảy ra. Không có một cái gì nó thường hằng và mãi mãi cả. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và diệt đi. Đối với một người thiền sinh, chúng ta có 3 nhiệm vụ. Trước tiên là chúng ta phải có được các cái thông tin đúng đắn để đưa vào cái quan sát. Chúng ta phải có thái độ chân chánh. Và cái thứ hai là chúng ta áp dụng cái thái độ chân chánh, đưa cái thái độ chân chánh, các cái thông tin đúng đắn đó vào trong cái việc quan sát của mình. Chúng ta hay biết và ghi nhận các cái đối tượng đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và cái nhiệm vụ thứ ba là chúng ta phải duy trì được cái sự hay biết một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Như vậy là người thiền sinh chúng ta chỉ có 3 cái nhiệm vụ như vậy mà thôi. Các cái hiện tượng nó đang xảy ra, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Và chúng ta không thể nào điều khiển được các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng xảy ra theo bản chất của nó. Sở dĩ chúng sanh khởi là do có các cái điều kiện, các cái nguyên nhân để nó sanh khởi. Nhiệm vụ của chúng ta là luôn ghi nhận và hay biết mà thôi. Và nếu làm được điều đó thì chúng ta luôn ở trong một cái miền an toàn. Thực hành đúng chánh pháp thì chúng ta luôn ở trong cái miền an toàn. Chánh pháp sẽ là người hộ trì, người bảo vệ cho chúng ta. Hãy kiểm tra xem quý vị thoải mái hay bị căng thẳng trong việc quan sát. Chúng ta có thể biết được là mình thoải mái hay bị căng thẳng thông qua nét mặt của mình. Nếu mà chúng ta thoải mái thì nét mặt của chúng ta nó sẽ mềm và dịu. Còn nếu mà căng thẳng thì là chúng ta sẽ thấy nó căng, nó cứng và nó nặng. Và nếu cảm thấy căng thẳng thì là chúng ta hãy thư giãn thân và tâm của mình. Biết cách thư giãn thì cũng là biết cách hành thiền. Căng thẳng quá thì chúng ta cũng không có thể ghi nhận và quan sát được gì cả.